Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì chùa Cổ Lâm, kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng trụ trì cũng như toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni tại chùa Cổ Lâm đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyên với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính nguyện Phật gia hộ đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ các vị và gia đình luôn an vui khỏe mạnh, tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng ta có duyên gặp lại nhau sau mấy năm xa cách. Mấy năm rồi hả? 3 năm. Ai có mặt trong cái buổi pháp thoại cách đây 3 năm? Đưa ra lên đây. Wow, xin chân thành cảm ơn các vị. Tôi xem các đạo tràng thì nơi đây chúng ta duy trì được sĩ số tốt nhất, duy trì sĩ số tốt nhất để chúng ta có mặt một cách là tương đối đầy đủ. Còn đa phần thì các đạo tràng thì có sự thay đổi rất nhiều. Người cũ thì có duyên để đi nơi khác hay sao đó không biết, hoặc là lớn tuổi, nhưng mà mong rằng ít duyên về cõi Phật sớm thôi. Còn cơ bản nhất thì cũng có rất là nhiều người mới về tham dự với chúng ta. Thì cái đó cũng tùy nhân duyên giữa tôi và tất cả các vị. Cho nên là cái chữ duyên trong cuộc đời chúng ta xài tương đối nhiều, đúng không? Thì có những người gặp tôi ở các cái đạo tràng thì người ta hay hỏi thầy chừng nào quay lại Mỹ. Ở đây các vị có hỏi không? Thường thường hỏi thầy chừng nào quay lại Mỹ. Tôi có nói một câu, bộ các vị cảm thấy chưa ngán sao? Ở đạo tràng đây ngán chưa? Hả? Chưa. Món nào mà ăn hoài nó sẽ ngán, phải không? Nó lâu lâu mà quay trở lại cái vui mừng, ước gì năm sau thầy quay trở lại. Chứ thử năm sau quay trở lại coi không biết còn nửa giảng đường này không. Thầy ăn với nó ngán. Nó phải có những sự thay đổi. Thì trong những trường hợp vậy, đa phần tôi trả lời sao? Hả? Ô giỏi. Các vị hiểu được ý tôi. Nói là các vị có cái tha tâm thông rồi đó. Nè, thì đa phần mà khi mà ai hỏi thầy sang năm thầy trở lại nữa không, hay là thầy cố gắng sắp xếp sang năm trở lại, thì tôi nói tùy duyên. Rồi cái bây giờ các vị biết rằng ngày hôm nay tôi có buổi nói chuyện tại chùa Cổ Lâm, đúng không? Cái mình điện thoại mình gọi một số vị đạo bạn hay là người quen biết, năm mai con thầy Phước Tiến giảng tại Cổ Lâm nè, anh chị em bạn bè đó có đi đến tham dự không? Cái những người đó cảm thấy rằng cũng không muốn lắm, hay là cũng chưa xác định lắm, thì ở đầu dây bên kia trả lời chúng ta sao? Tùy duyên. Như vậy thì các vị có thể hiểu cái chữ đó nó mang cái nghĩa gì. Rồi ví dụ bây giờ mình khuyên ai ăn chay niệm Phật, thôi lớn tuổi rồi, già rồi, tích cực tu học đi, ăn chay niệm Phật này kia cái nọ đi, chứ làm sao 70-80 tuổi rồi cả đời thì bây giờ tạo nghiệp nữa, ăn mặn đồ hoài vậy. Người đó cũng cảm thấy rằng chưa muốn ăn chay, lòng cũng vẫn còn thèm những cái món mà chúng ta đã từng quen mấy chục năm, thậm chí cũng không phải là gì lắm, thậm chí có những thèm như mắm rồi đó. Những cái món đơn giản vậy nhưng mà nó là ký ức kỷ niệm thói quen rồi. Nghĩ đến ăn chay, trời, ăn chay rồi cái bỏ mắm sao trời, rồi lỡ sao mơ bốt thèm sao chịu nổi. Thành ra trong lúc đó nghĩ hồi cái mới trả lời sao? Thôi tùy duyên. Như vậy thì bây giờ các vị cảm thấy cái nghĩa đó nó đã được rất là phổ biến, đúng không? Nó không còn cái từ mà ở trong Phật Pháp không nữa. Xin hỏi các vị, chữ tùy duyên là từ ngữ Phật học và từ ngữ thế học? Hả? Từ ngữ Phật học. Nhưng mà bây giờ nó đã được phổ biến, nó trở thành từ ngữ của thế học, tức là từ ngữ dân gian. Bây giờ dân gian hay sử dụng cái từ đó luôn. Dù con cái mình nó lớn lên, rồi bắt đầu có người khác mới hỏi chị, con gái hay con trai lớn lên xong thành gia lập thất cho nó này kia, nó có gia đình, mặc dù người này chả là Phật tử gì hết trơn trời á. Rồi cái khi nghe bạn mình hỏi tại sao mà mình làm mẹ rồi con cái lớn rồi không thành gia lập thất cho nó này kia kia nọ, cho nó nên danh nên phận mọi thứ với người ta, để rồi chỉ còn yên ổn tuổi già, không còn lo cho mấy cháu này kia kia nọ nữa. Rồi cái người này mà sắp xếp chưa có được chuyện đó, hoặc con cái nó có lý do gì đó nó chưa có chấp nhận cái chuyện đó. Rồi cái người này trả lời sao? Thôi tùy duyên tụi nó đi. À, có phải không? Như vậy một người hoàn toàn không biết đến Phật Pháp, mà thậm chí chưa đi chùa, nhưng mà khi họ nói ra một cái từ ngữ hoàn toàn là từ ngữ Phật học. Vậy thì từ ngữ đó nó có nghĩa gì? Cơ bản nhất là về mặt khách quan, một cách chung chung chưa giải thích gì hết, thì cái từ đó mang tính cách là nửa vời, chưa chắc chắn, cũng có thể mà cũng có thể không. À, như vậy thì chính cái từ nửa vời đó đó, trong tiếng Anh người ta hay dùng gì nửa vời, người ta gọi là gì? Maybe. Maybe á, maybe là có nghĩa là có thể này mà cũng có thể kia. Trời, lâu lâu tôi cũng biết vài từ tiếng Anh chứ không? À, tôi Mỹ biết là nó cũng quen quen hiểu không? Xin thưa các vị, như vậy để chúng ta hiểu được đúng cái nghĩa từ này hơn, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một từ rất quan trọng trong Phật học, mà nó trở thành dân gian hóa luôn rồi. À, tức là người ta xài, người ta vẫn hiểu nghĩa, kêu người ta phân tích từ ly từ tí, ta không có thể phân tích, nhưng mà ta hiểu nôm na cái nghĩa nó là như vậy, để người ta có thể sử dụng đúng trường hợp khi người ta muốn hỏi mình về một vấn đề gì đó. Thì tôi xin chia sẻ với tất cả các vị Phật tử ở tại đạo tràng chúng ta cái bài giảng là tùy duyên. À, vậy thì bây giờ tôi diễn dịch nãy giờ cơ bản hết như thế đó, thì vậy các vị hiểu nghĩa tùy duyên là gì hả? À, tùy duyên là gì? Đúng là tôi bị gậy ông đập lưng ông. Tôi bị cái này nhiều lắm. Tôi bị dùng chính gậy ông đập lưng ông hoài. Xin thưa các vị, rồi tôi cho là cái nghĩa của nó là maybe đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta theo cái nghĩa của Phật học, khi chúng mình cái chữ tùy duyên đó, chúng ta được hiểu một cái cách theo cách nhìn của Phật học về mặt cái nghĩa mà chính xác của nó. Tùy duyên nghĩa là gì? Hả? Ai? Ai có phát biểu? À, thầy mời cánh tay phía sau đó. Dạ, giờ mai nữa, chính mình đó, giờ mai nữa. À.
Dạ.
Tùy vào mình có làm được hay không làm được. Cái nôm na con nghĩ á là người ta nói thành thành sự tại nhân. Môn sự tại nhân. Thành sự tại duyên phải không?
Dạ.
À, tại sao?
Tùy duyên cái cảnh của mình con nghĩ là chúng ta có thể gặp hay không, đó là cái nhân duyên của một cái lẫn quẩn nào đó mà chúng ta từ cái tiền kiếp trước.
À, rồi thầy cảm ơn cô. À, cho chào pháo tay đi. Cũng là một ý trong đó. Còn ai có ý thêm nữa không? Dạ, thầy mời cô. Cô cứ ngồi nói đi. Dạ dạ. À, cũng là một ý trong đó, cho cô chàng pháo tay đi. À, còn ai nữa không hả? À, thầy mời cô. À, cũng ý đúng trong đó. À, rồi, cảm ơn. Còn Nam Nhi tự hữu xung thiên chí nào không? à, những đấng mày đâu là có ý chí sông trời đó, huống chi cái đạo tràng vậy. Dạ có không? Dạ dạ thầy mời. Dạ dạ thầy, thầy mời, thầy mời. Rồi cũng là một ý trong đó. Xin chân thành cảm ơn. Ít nhất cũng đại diện cho đấng mài râu được người á. Xin thưa các vị, thầy cảm ơn hết tất cả những câu trả lời của các vị. Và tôi hiểu rằng tất cả mọi người chúng ta đều hiểu cơ bản về cái nghĩa đó. Chỉ có điều là khi chúng ta diễn dịch thì chúng ta đôi khi chúng ta chưa có quen với cái cách diễn dịch thành lời. Nhưng mà cái hiểu để chúng ta ứng xử trả lời nó cũng vậy. Giống như những người giỏi tiếng Anh nhưng mà họ quên tiếng Việt, thì thành ra trong một số trường hợp họ phản ứng, họ hiểu bằng tiếng Anh được, nhưng mà kêu hỏi họ là à, cái này nghĩa Việt là gì, thì họ trả lời nó lừng khừng. Không có nghĩa là họ không biết, nhưng mà họ chưa có quen cái từ ngữ Việt Nam lắm, cho nên là khi hỏi lại cái nghĩa Việt thì họ bị ngần ngừ. Nhưng mà khi họ trả lời là tương đối là chính xác về cách hiểu của họ. Vậy thì ở đây tôi nói với các vị, cái từ tùy duyên là một từ Phật học, nó hoàn toàn là từ Hán Việt. Nhưng mà có thể chúng ta sử dụng riết là nó quen, nó trở thành Việt hóa luôn. Là nhất là chữ duyên á, là chúng ta sử dụng trong nhiều thứ lắm, như duyên phận hay là nhân duyên hay là này kia cái đó đó, rồi kém duyên rồi này kia cái đó. Đây là chúng ta trở thành những từ ngữ rất phổ thông trong cái người Việt của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta tìm hiểu sâu thì chúng ta mới biết đó là một từ Phật học mà đã được dân gian hóa rồi. Tức là người ta xài một cách rất rộng rãi và phổ biến. Chữ tùy là sao? Chữ tùy là nương theo đó. Nó giống như tiếng Anh là dependent đó. Tức là nương theo, nương tựa, tùy theo một cái gì đó. Duyên là những cái gì? Là những cái điều kiện. Tức là tùy duyên là tùy vào những cái điều kiện được cho phép. Nhưng mà khi nói là tùy duyên, tùy vào điều kiện, thì cái điều kiện đó nó có thể là điều kiện thuận, mà cái điều kiện đó cũng có thể là điều kiện nghịch. Các vị nên nhớ vậy nha. Một từ ngữ đó nó mang cái nghĩa là nếu mà tùy theo cái duyên thuận thì gọi là thuận duyên, tùy theo cái duyên nghịch gọi là nghịch duyên. Vậy là tùy theo cái duyên thuận nó đưa mình đến cái mục đích hay là cái công việc, cái gì đó, sự cho phép đó của mình, nó mang cái nghĩa là phát triển tích cực, tốt đẹp. Rồi nếu dựa vào cái duyên mà cái duyên đó nó đã đến mang cái nghĩa tiêu cực, tức là mang cái duyên xấu, thì nó dẫn đến trở ngại, khó khăn, hay là nó làm cho chúng ta giảm cái sự phát triển tốt ở trong đó. Như vậy tự thân của chữ duyên thì nó mang cái nghĩa là điều kiện được cho phép. Nhưng mà cái điều kiện đó có thể là điều kiện tốt, mà cũng có thể là điều kiện xấu. Như vậy nếu mà tùy theo cái duyên, cũng có thể là duyên tốt, duyên xấu đến với chúng ta. Như vậy thì có một số trường hợp họ dựa vào cái này, nó cũng như sự phát biểu của các vị vừa rồi, là tùy duyên là tùy theo cái điều kiện được cho phép rồi chúng ta như thế, thì cái này quan điểm chúng ta hơi thụ động. Như bây giờ tôi nói với các vị, tôi gặp một số người Phật tử thì tôi hỏi rằng là các vị quy chưa, thì các vị trả lời là chưa quy y. Hỏi là tại sao đó giờ chưa quy y, thì các vị hay trả lời câu là chưa đủ duyên. À, các vị chưa đủ duyên. Rồi thậm chí các vị có những trường hợp lâu lâu mới gặp tôi, thì các vị cũng từng nói rằng là hồi trước con đi kiếm thầy rất nhiều lần nhưng mà chưa đủ duyên. À, có nghĩa chưa đủ duyên để gặp. Thì những cái duyên như vậy nó mang cái nghĩa sao? Là cái mang cái nghĩa là điều kiện chưa đủ để có cơ hội gặp nhau. Vậy thì bây giờ tôi có trả lời, tôi nói đó một câu: chúng ta đừng có quan niệm cái nhân duyên hay là cái duyên này nó như là cái việc mà gọi là phó cho trời đất. Và đừng nghĩ cái duyên này là nó mang cái nghĩa như lục bình thả trôi sông. Có nghĩa là lục bình thả trôi sông thì sao? Nước lớn cái sao? Nước lớn cái nó chảy theo nước lớn chạy vô. Cái nước rồng cái nó theo nước rồng nó chảy ra. Tức là nó đi theo cái điều kiện của nước lớn, nước rồng. Thì chúng ta nghĩ à, cái duyên mà nếu mà trời định tôi rồi, cái điều kiện nó thả tôi đến đâu thì tôi sẽ nổi trôi đến đó. Nó thả tôi vào điều kiện tốt thì tôi ở điều kiện tốt, nó thả tôi vào trong môi trường xấu thì tôi trở thành xấu. Nếu chúng ta hiểu nhân duyên như vậy, đủ chưa? À, cái này là cái mà rất quan trọng. Dĩ nhiên chữ tùy duyên phải tùy theo điều kiện. Mà người ta hay nói cái câu là thiên thời địa lợi đó. À, cái này nó cũng có một sự dính dáng. Ý nghĩa thiên thời địa lợi nó cũng dính dáng cái nghĩa của chữ duyên trong đó. Giống như cô nãy nói gì, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thì nó cũng có cái ý trong đó. Tức là cái ý này nó trùm rất nhiều vấn đề mà chúng ta đôi khi sử dụng cho một phương diện nào thôi, chứ chưa hẳn là phản ánh trọn vẹn. Cái đó nó mang cái nghĩa là hồi nãy thầy nói cái ý là lục bình trôi đó. Tức là mắt con gì, con tạo hả? À, soi vần đến đâu đó. Thì cái này nó mang nghĩa lục bình trôi đó. À, tôi vậy đó, muốn đưa bây giờ đưa tôi đâu, đưa đời tôi vậy rồi muốn tới nào thế. Cái này nó rất nguy hiểm. Trong học thuyết đạo Phật không có chấp nhận cái này. Nhưng mà về quan niệm đạo học của Trung Quốc thì người ta đưa ra cái việc mà gọi là số phận đã được an bài. Vì vậy con tạo, tạo quá, định mệnh, tất cả mọi thứ nó mang cái nghĩa quyết định cái thân phận của một con người. Nhưng mà sự thật rằng các vị nhớ kỹ, tôi hay trả lời với mọi người, nhân duyên không hẳn là do trời, cũng nhân duyên không hẳn là do tự nhiên. Mà nhớ kỹ, nhân duyên một phần rất quan trọng do ta quyết định. À, hồi hôm tôi có giảng ở tên Takuma đó, tôi có giảng cái câu đó, trong cái câu mà của cái tam hợp đạo cô mà gọi là nói về cái định mệnh số phận của Thí Kiều á, trong đó có hai cái câu mà chúng ta quen là có trời mà cũng tại ta, tu là cội phúc rồi sao? À, tình là dây quan, nhưng mà ai thoát khỏi dây đó không? Đó. Biết là quan nhưng mà nè đầu nè cổ đi. Có phải không? Xin thưa các vị, tôi đặt ngay cái câu đầu tiên là có trời mà cũng tại ta. Vậy thì ở đây một cái nhân duyên nào đó nó tác động đến cái mục đích, cái công việc, cái gì đó, cái nguyện vọng của chúng ta. Nó có sự tác động từ một cái nhân tố quá khứ khách quan mà chúng ta không kiểm soát được, có không? Có không? Có. Đó là câu có trời. Nhưng mà cái câu phía sau là mà cũng tại ta. Tức là ở đây cái yếu tố của ta quyết định về điều đó rất nhiều nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta mà không có đến chùa, rồi cái chúng ta hay hỏi là sao mà không đi chùa này kia nọ, lễ Phật tụng kinh rồi này kia để là giao duyên phước rồi này kia mọi thứ. Cái chúng ta nói sao? Nó chưa đủ duyên, là nó chưa đến. Như vậy nếu một con người nó chưa đủ duyên, chưa đến, thì bao giờ mới đến? Hả? Gần chết đến. À, có phải không? Cho nên nếu mà lúc đó chúng ta nói vậy nè, khi một ai mời chúng ta đi chùa, chúng ta đi liền, cố gắng đi bằng mọi cách. Ví dụ bây giờ nói là, bây giờ nó nói là mày ngày mai ông Phước Tiến ông giảng tại chùa Cổ Lâm nè, bà đi không? Một cái người đó quyết định đó là đi, mai đủ tiết cũng đi nữa, à bằng mọi cách đều đi, thì quyết định như vậy đi được không? Được. Trừ ra mới quyết định rồi họ chịu qua tối nay chết rồi thôi, khỏi đi. À, cái chuyện đó cái duyên của nó quá là chưa đủ rồi. Thì cái chuyện đó không nói. Nhưng mà ngoại trừ những cái điều mà gọi là nó đặc biệt quá như thế, thì bây giờ chúng ta nói rằng ngày mai cỡ nào tôi cũng đi. Như vậy thì ở đây có một trở duyên nào để có thể ngăn ngại ta không? Không. Còn bây giờ chúng ta còn như vậy, ví dụ mai này kia nọ, lỡ đêm nay trời đổ tuyết rồi ngủ cũng ngon, rồi nhìn ra bên ngoài tuyết nhiều lười biếng đi thế đấy, rồi cái tự nhiên rồi như vậy không đủ duyên. À, có phải không? Không đủ duyên. Còn sự thật quyết lòng đi, cỡ nào cũng đi và cỡ nào cũng làm, thì khi chúng ta quyết lòng như vậy, chúng ta sẽ đạt được mục đích của chúng ta, cho dù cái sự đạt được nó hơi bị trở ngại khó khăn một chút. Như vậy nhìn vào cái đó, chúng ta nhìn lại cái gì? Con người yếu đuối không quyết định được cái duyên của chúng ta. Người xưa có nói một câu, đường đi khó cái gì? Không có gì ngăn sông cách núi. Rồi gì nữa? câu này rất quan trọng. Mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông, có nghĩa là cái gì muốn là làm được. Con người chúng ta là vậy, muốn tu làm được, muốn cái gì cũng được, muốn cái trời được trời, muốn làm Phật được không?
Được.
À, ở đây muốn làm Phật đâu đưa ta lên hả? Ô cũng nhiều dữ á, quan ngân. Làm được hay không chưa biết, muốn là giỏi rồi. À, đời này muốn chưa được, đời sau chưa được, nhiều đời sau nữa, vô lượng kiếp thế nào cũng có một ngày thành Phật. Đúng không? Đức Phật từng nói gì? À, giờ hỏi cho chàng phát ra nữa. Trời, giờ giỏi hết rồi. À, cho nên đâu có gì lạ đâu, đúng không? À, cho nên tôi nói với các vị, có mục đích làm Phật là được rồi. Còn cái việc đó là thành như thế nào, đời này đời sau gì đó, tới đâu chưa biết. Như vậy thì ở đây cái quyết định của chúng ta để cải thiện nhân duyên nó quan trọng vô cùng. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, từng có tùy thuận quá vào nhân duyên theo cái dạng mà gọi là như là một sự đặc để. Nhưng mà mọi cái nhân duyên đến với chúng ta, thành bại được mất ngăn trở ít nhiều, cơ bản nhất là do trời định xuống hay là do chúng ta gieo. Chúng ta gieo. Dù hôm nay một cái trở duyên tình cờ đào đó, nó cản cho cái mục đích nguyện vọng và con đường cái lý tưởng của chúng ta. Cái cản đó có thù ghét người, nó không phải do thằng đó cản đâu, mặc dù nó đứng ra cản. Cũng đừng thù ghét những người hãm hại, mình cứ cho rằng nó đứng ra hãm hại. Xin thưa, tất cả nó cũng đều có nhân duyên trước đó. Tất cả nó đều có nhân duyên trước đó. Trong Phật giáo chúng ta xài chữ tùy duyên một cách rất là linh động. Phải hiểu rằng mỗi việc nó đều có sự can thiệp của ta từ một đến nhiều đời. Có những cái đời này chúng ta không làm, ủa chúng ta thấy mình lương thiện lắm mà, ta thấy mình đâu gieo thù chú quán ai đâu, sao tự nhiên cái đám đó nó hại mình, tự nhiên cái đám đó nó phá mình, tự nhiên cái đám đó nó thù ghét mình, mà mình có làm cái gì để nó ghét? Xin thưa, đều có lý do hết. Ân quán của chúng ta, bao giờ chúng ta có cái túc mạng thông hay là túc mạng minh ấy, thì chúng ta mới nhìn được thấu suốt rằng ta và chúng sinh trong một đến nhiều đời ân quán như thế nào. Còn chúng ta chưa thấy thì ở đời chúng ta cứ thấy rằng tại sao tao không làm gì mày, mày đem đến mày gieo quán tao, tao không gây ảnh hưởng đến mày, tại sao mày làm khổ tao, mày lại phá đám tao. Sự thật bằng cái nhìn của phàm phu thì là như vậy. Và chính vì vậy cho nên oan oan tương báo mãi không có chỗ dừng. Các bậc Bồ Tát không phải nghiễm nhiên chịu đựng sự hành hạ, sự du quán, sự hãm hại của chúng sinh khác một cách đơn giản. Một phần là từ bi và nguyện lực, nhưng một phần thấu được lý nhân thuế nhân quả và duyên nghiệp ở trong đó, biết rất rành, cho nên an nhiên mà chấp nhận giải quyết các vấn đề. Còn ở đây chúng ta chịu không nổi. Nhiều khi chúng ta có lỗi ở trong đó mà người khác gieo quán đến chúng ta còn chưa chịu nữa, chúng ta còn vẫn tạo điều kiện có thể quật lại họ, hoặc tìm cách để gọi là giết người diệt khẩu, hay là tìm cách hãm hại họ cho họ không còn lý do để tác động mọi thứ đến mình. Thế chúng ta là như vậy. Cho nên oan nghiệp chất chồng, cho nên là không bao giờ chấm dứt được oan trái và sự khổ nơi cuộc đời. Người học Phật thấu rõ chỗ này, đâu dễ gì chúng ta chấp nhận mà nhượng bộ cho những người khác như vậy. Với tâm phàm phu là như thế. Cho nên người học Phật cảm thấy giống như đi ngược dòng đời. Ồ tại sao cuộc đời nó vậy mà ta phải đi ngược lại như thế? Không, trí tuệ lắm mới làm được chuyện đó. Người không có trí tuệ, không có bản lĩnh thì người đi theo nguyên tắc của dòng đời là chuyện bình thường. Ủa chuyện dòng đời ai sao mình vậy? Chuyện nó đâu có gì để nói. Nhưng mà khi học Phật rồi, ta làm những điều người khác làm không được, và người khác cộng trừ nhân chia không thể chấp nhận. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ta học Phật, có những người nói nó ngu ha. Ở đời có những người thấy chúng ta nhiều ăn chay nè. Các vị ăn chay, có người ai nói các vị ngu không? Thiếu gì ha. Ở trên mạng á, khi nó giới thiệu một món ăn nào đó, hương vị này kia nọ rồi đủ thứ, nó phân tích mọi thứ trong trọng, cái nó có những cái comment ở phía dưới đó, nó viết sao tội nghiệp nhà chùa bị cấm ăn mặn. Tức là nó đưa ra một món ăn là nó quảng cáo, cái dưới có những comment tội nghiệp nhà chùa bị cấm ăn mặn cho nên không ăn được những cái này. Như vậy có những khi người ta nhìn chúng ta rất là tiêu cực. Có những khi nói à, cuộc đời thiếu gì thứ không ăn, đi ăn rau ăn cỏ thì ngu vậy. Có sự thật rằng giữa cái ngu của đời nói và cái nhìn của Phật Pháp chúng ta nó xa nhau, cách xa nhau lắm. Cách này mấy chục năm, tôi nói thật, thời đó tôi đi tu mới vài năm thôi. Tôi có về ghé một cái nhà của người chú tôi, chú bà con ở tại Cần Thơ. Vô tình ghé ngay cái thời điểm mà cái nhà có đám giỗ. Nhưng mà nhà ở trên thành phố cho nên các vị biết không gian nó hẹp lắm. Cho nên tới giờ ăn á, chỉ dọn ra được có một bàn thôi. Thì vì tôi hôm đó tình cờ ghé thăm chơi, cho nên gia đình mới chuẩn bị thêm cho tôi một góc rất là nhỏ trên cái bàn đó. Bún với nước tương, với rau, với dưa leo gì đó, đại khái là vậy. Cho tôi góc chút xíu trong gia đình. Phần còn lại là 8 phần 10 hay là 9 phần 10 của cái bàn dọn toàn là cao lương mỹ vị mọi thứ. Heo, gà gì đó, tôm luộc gì không biết tùm tùm. Tôi cũng nhớ kỹ lắm mà đại khái rất là nhiều món. Thì tới giờ ăn, tôi và cùng mọi người cùng ngồi ăn. Thì mấy chú, cô rồi mấy người lớn lớn không nói gì. Nhưng mà nhất là mấy đứa con mà trạng trạng tuổi tôi đó, trên dưới không nhiêu. Nó vừa ăn mấy vừa gọng đũa nhìn tôi. Nhưng mà nó đâu phải dừng tới đó. Nó nhìn mà nó thương hại tôi. Nó mới nói rằng, tội nghiệp ảnh quá. Các vị nó nhìn mà nó nói là tội nghiệp ảnh quá. Đó, tức là ở bà con ngoài nó chưa có quen, nó gọi tôi bằng anh đó mà. Đó. Nhưng mà thật sự tôi cũng cười cười, nhưng mà trong lòng tôi suy nghĩ không biết ai tội nghiệp à. Nhưng mà mình không có nói ra làm chi. Mình cười cười vậy thôi. Nhưng mà tôi có suy nghĩ vậy. Sự thật rằng đó là chuyện bình thường. Giữa một người khi học đạo hiểu về một vấn đề, nó khác với một người chưa hiểu về vấn đề. Tôi đã nói với các vị, tại sao rất nhiều người chưa giác ngộ, cái hành động, cái suy tư và cái việc làm của họ nó khác. Nhưng mà khi họ giác ngộ rồi thì cũng chính con người đó, nhưng mà thay đổi hoàn toàn. Như vậy thay đổi ở chỗ là con người đó có chuyển tâm thức giác ngộ, và giác ngộ cơ bản nhất là nhìn đúng gần với chân lý của Phật dạy, thì con người có sự thay đổi rất là tuyệt vời. Cho nên chữ tùy duyên trong Phật Pháp thì nó cũng một phần để mà gọi là đợi chờ nhân duyên. Tức là khi nhân duyên đó không đủ cho mình là do gì? Do nhìn đầy đủ các yếu tố. Bây giờ cái duyên của nó đang là như thế, chưa đủ để mình thực hiện một vấn đề thì mình có thể chờ đợi. Thì cái đó cũng là một phần tùy duyên. Nhưng mà còn cái cơ bản nhất, cái gì thuộc trong tầm tay ta quyết định mà chúng ta không quyết định, có nghĩa là chúng ta yếu đuối. Chúng ta yếu đuối, chúng ta kém quyết đoán trong mọi vấn đề. Vì vậy cái nghĩa tùy duyên chúng ta phải nhìn rất. Khi nào chúng ta sử dụng tùy duyên là phải đợi chờ cơ hội. Tùy duyên có nghĩa là đợi chờ cơ hội, hay là chúng ta gọi là chờ thời cơ đó. Thì cũng có một phần là tùy duyên. Nếu chúng ta thấy thời điểm đó chưa thuận lợi, ở đây từ cách thấy bằng cái nhìn nhận trí tuệ sâu sắc để thấy duyên chưa đủ. Mà nếu chúng ta tác động vào để duyên đủ hơn, thì có những cái việc mà gọi là cái nhân duyên đó nó sẽ đến một cách tích cực hơn, nhanh hơn cái mà chúng ta gọi là chờ đợi. Cho nên người xưa nó là chờ đợi sung rụng á. Cũng là một trong những cái để nói đi cái sự yếu đuối của chúng ta trong một quyết định vấn đề. Nhưng có những vấn đề bằng mọi nỗ lực chưa hẳn quyết định được, thì chúng ta sẽ lúc đó sẽ nói câu là chưa đủ duyên. Bởi vì có những cái chúng ta không đủ sức. Mặc dù chúng ta cố gắng hết sức nhưng không đủ sức. Ví dụ như một tảng đá quá lớn, chúng ta chưa đủ sức để khuynh nó. Mặc dù chúng ta đã cố hết sức mình rồi, thì bây giờ chúng ta đợi cái duyên. Nó có hai cái. Một là tạo thêm phương tiện đòn bẩy gì đó để có thể bẫy này, tức là kiếm cái thế để làm cái duyên thuận cho nó xúc tác vào. Hai là chúng ta gì? Nhờ người thì chuyện nó dễ rồi. nhưng mà cơ bản nhất là đi tập gym. Đúng không? Lúc đó yếu quá cho nên đi tập gym. Đi tập gym đến độ mà sức nào mà gọi là rồi, cái khả năng mà đủ sức rồi đó, quay trở lại bảy cái tảng đá đó. Tôi mượn cái hình ảnh đó nói gì? Có những lúc quyết định của chúng ta một cách mạnh mẽ hết lòng, nhưng mà cái duyên ngược lại quá lớn so với sức chúng ta, thì chúng ta cũng phải tùy theo hoàn cảnh chờ đợi thời gian. Nó có nhiều cái, chứ không mang cái nghĩa là cố chấp một chiều. Phật pháp chúng ta có câu là Phật pháp tùy duyên. Tùy duyên bất biến mà gì? Bất biến tùy duyên. Như vậy cái chữ tùy duyên này nó mang cái nghĩa gì? Tùy duyên là cái nghĩa là có thể hòa nhập, hòa đồng, hay là tùy thuận với hoàn cảnh đó để thực hiện một vấn đề. Đó là tùy duyên. Nhưng bất biến có nghĩa bản chất gốc của chúng ta vẫn không thay đổi. Ví dụ bây giờ mình muốn đi độ kẻ cướp, nhưng mà mình đóng vai trò là mình là một cái người gọi là thánh thiện, mình độ kẻ cướp được không? Không, khó lắm. Nếu mình đóng vai trò người thánh thiện đi vô để độ nó, mình phân tích mọi thứ rồi cho nó, nó nói mày dạy đời tao hả, là nó xử mình liền. Như vậy thì ở đây khi mà gọi là tùy duyên, có nghĩa là muốn độ kẻ cướp thì phải hóa thân làm ăn cướp, thậm chí có thể trở thành tướng cướp. Nhưng mà cái gốc tùy duyên nhưng mà bất biến có nghĩa là cái gốc của con người mình muốn độ cái người này đó, cái gốc thánh thiện mình không đổi. Có nghĩa là hóa thân vào đó thôi để tìm cách để độ những cái đám lâu la này, độ những người ăn cướp này. Cái này tôi có nói trong một số bài giảng, mà nhất là trong bài giảng gì? Làm bạn với ma. Tôi có nói nếu muốn độ kỹ nữ thì phải làm gì? Ít nhất cũng phải kỹ nữ, thứ hai là phải là tú bà. Kỹ nữ cũng phải là kỹ nữ cao thủ cỡ Thúy Kiều. Tức là kỹ nữ mà nó xoàng quá cũng không thể độ được người. Cho nên ít nhất để muốn độ kỹ nữ thì phải làm kỹ nữ thuộc hạng sang, hạng cao, hạng có giá. Hoặc thứ hai nữa phải làm tú bà mới có thể độ được đám này. Cạo đầu mặc áo cà sa như tôi độ được kỹ nữ hả? Từ xa mà nó thấy tới thì sao? Ông nội đi đâu vậy cha? Hả? Cái chỗ này để người ta làm ăn, ông nội đi đâu vậy cha, phải không? Tất cả mọi thứ rồi sao? Nó lùa đi, thế, thầy chùa đi đâu hả? Thấy không? Như vậy mang hình thức sao? Không độ được kỹ nữ. Vì vậy muốn độ được kỹ nữ phải lúc đó hóa thân là một dạng khác. Dạng đại gia. Như cỡ là cái gì đó, thúc sinh rồi á. Xin thưa các vị, tôi nói với các vị hiểu cái gì. Nhưng mà phải làm sao là tùy duyên mà bất biến nha. Tùy duyên mà bất biến nha. Cái bản chất gốc không thay đổi. Cho nên đó, các vị thấy rằng có những điều mà gọi là trong Phật pháp xài cái chữ tùy duyên rất linh động. Ngày xưa khi Tổ Huệ Khả đi vào những nơi vũ trường, những nơi gái điếm, tất cả những nơi vô trong chợ, thì có nhiều người nói là ông là người tu, ông là người được mà kế thừa tổ vị, tại sao ông đi vào trong những chỗ này? Tổ trả lời câu là ta thử tâm ta, mắc gì đến các ngươi. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái việc mà gọi là của những người tùy duyên bất biến, nhưng mà không phải là tùy tiện nha. Cái hàng mà gọi là cảm thấy rằng là mình như viên kim cương mà thấy hầm phân vẫn không thấm, thì cái nghĩa tùy duyên bất biến rất là tuyệt vời. Nhưng mà ngược lại cái nghĩa bất biến tùy duyên có nghĩa là đừng quá cố chấp vào khuôn thước, hình thức. Nếu giữ một hình thức, khuôn thước quá đi thì không độ được cuộc đời. Thì gọi là bất biến nhưng phải tùy duyên, có nghĩa là sống được với chân lý rồi đó, nhưng mà phải hạ thấp cái duyên để độ đời. Bởi vì đời này, chúng sinh này không phải ai cũng có thể giác ngộ được điều đó. Và bản thân Đức Phật cũng vậy, bất biến nhưng mà tùy duyên. Khi Đức Phật giác ngộ được rồi, Đức Phật cảm thấy rằng cả thế giới này không ai có thể mà tiếp nhận được cái học thuyết, cái con đường, cái suy tư và cái đắc đạo của Ngài trơn rồi á. Nhưng mà cuối cùng rồi Ngài làm gì? Mở ra con đường phương tiện. Các bạn không? Đưa ra con đường phương tiện mới có cái các vị ngồi đây hôm nay chứ. Các vị ngồi đây hôm nay là Bồ Tát hay là Phàm Phu? Hả?
các vị đang ngồi lại là gì? Cơ bản nhất là những người Phật tử thọ năm giới thôi. Ở trong đây mấy người thọ Bồ Tát giới đưa tay lên. 1, 2, 3. Thì cũng có một số Bồ Tát thôi, còn cơ bản nhất là phàm phu. Các bạn không? Tôi không có nói gì mang cái nghĩa là người cư sĩ Phật tử năm giới này là Đức Phật phương tiện đó. Đức Phật nói rằng như vậy không lẽ đạo cao thâm này rồi không giác ngộ rồi bỏ rơi chúng sinh, tức là không cho chúng sinh gieo duyên lành gì hết sao? Như vậy mở ra con đường phương tiện nè con, tu về được rồi cứ cũng ăn chơi đó, cũng sống trong cuộc đời đó, cũng có nhiều niềm vui đam mê đó, nhưng mà vẫn lý do cần phải tu về nè con, thế năm giới thôi. Đó là cái cách gọi là phương tiện. Như vậy cái đó là gì? Tùy duyên, tức là tùy điều kiện, tùy cái tâm nguyện của chúng sinh trên lộ trình tu học mà đưa ra những phương thức mà cho nó phù hợp để đưa người ta về với đạo. Cái đó gọi là tùy duyên nhưng mà bất biến. Mục đích chính cũng lẫn là mai này cũng phải đưa người ta đến mục đích giác ngộ, nhưng mà phải chưa phải là bây giờ. Có thể là nhiều kiếp về sau có nhân duyên là được. Đây là cái ý mà của trong cái nghĩa của tùy duyên. Vậy thì các vị cảm thấy rằng để muốn sống được cái tinh thần tùy duyên, phải nói chúng ta phải có lực Phật gia hộ, để chúng ta có trí tuệ để quan sát, để nhìn thấy được căn cơ và trình độ chúng sinh để đưa Phật pháp vào một cách tùy duyên mới có thể được. Cho nên cầu nguyện Phật gia hộ, chư Bồ Tát gia hộ cho chúng ta được đầy đủ duyên lành để tiếp nhận cái con đường của Phật pháp, rồi để làm lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời, cái nghĩa đó. Và cũng tự chúng ta cũng có cái giá trị tu riêng cho bản thân một cách tùy duyên. Có những người cư sĩ sống trong gia đình cũng phải tùy duyên mới tu tập được, có phải không? Nhiều người tu ở trong gia đình mà cái tính tùy duyên rất là cao. Có người là vợ, có người là chồng, có người là con, nhưng mà những thành viên còn lại đâu hẳn là có thể tôn trọng cái chuyện tu tập của chúng ta đâu. Như bây giờ chúng ta dọn cái bàn thờ ra, chúng ta tụng kinh, mà gia đình chúng ta nó chướng duyên là nó có những người không đồng tình, thậm chí là những người ngoại đạo. Rồi bây giờ chúng ta cứ là tao làm cái này không có sai, tao tu mà tao làm gì sai mà phá tao. Rồi cho nên là cứ dọn ra hoài, dọn thời gian nó quánh lộn ra em, nó đổ bàn thờ, nó dẹp hết. Rồi mình nói rằng chướng duyên mà nó khảo tôi như thế. Cái này chúng ta lại bướng bỉnh cố chấp. Nếu chúng ta học cái dạng tùy duyên là thật sự mà nói đã quyết tu rồi cũng không cần bàn phận. Nếu trong lòng là như vậy, ở nhà nó không chịu, thôi không chịu không cần, nhưng mà lòng có Phật, vẫn tu theo Phật, vẫn sống theo hạnh Phật dạy, nhưng mà cũng vẫn êm ấm hài hòa tất cả mọi thứ. Cái đó gọi là gì? Tùy duyên. Tức là tùy thuận những nhân duyên như vậy. Rồi cái cách sống chúng ta làm sao cao đẹp hơn, để giúp cho mọi thứ nó chuyển đổi bằng cái tâm của chúng ta, giúp cho người khác nhận ra được những điều mà chúng ta muốn họ nhận. Thì chính vì vậy cái cách đó gọi là sống tùy duyên, chứ không mang nghĩa là cố chấp. Cho nên có những người cố chấp tu học mà tự đổ vỡ gia đình, cái đổ thừa tại tôi tu theo Phật. Cái đó nó không đúng, không đúng nha. Cho nên là các vị cảm thấy rằng khi học tu theo Phật là phải có trí tuệ. Cầu Phật gia hộ cho con đầy đủ tâm lực để trí lực và duyên lành, để con có thể thực hiện được điều này, để con có thể sống tùy duyên trong một cái gia đình, thậm chí gia đình là ngoại đạo, gia đình là sống ác, gia đình là người không biết Phật pháp, thế. Nhưng mình là người biết Phật pháp vẫn tùy duyên để tồn tại được. Mà nếu mà người tùy duyên khôn khéo, người tùy duyên mà có một cái nguyện tốt thì sẽ độ được những người thân trong gia đình hướng về Phật pháp trong một ngày gần hoặc một ngày xa. Cho nên đây là điều mà rất là quan trọng. Vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy cái cách sống tùy duyên không phải là chuyện dễ. Ngày xưa Trần Nhân Tông có một cái bài thơ là Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là một bài phú có 4 cái câu là như vậy: ở đời vui đạo hải tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiện. Cái bài đó văn hán là Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. này khen Trần Nhân Tông chứ không phải khen tôi. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái bài kệ này là như thế nào? Rất hay. Nhưng mà ai sống được như vậy? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, sống giữa trong cuộc đời, sống giữa phồn hoa đô hội, sống giữa tham dục buộc ràng, sống giữa đối thủ sân si, sống giữa bao nhiêu kẻ thù, sống giữa bao nhiêu cám dỗ dục lạc, làm sao sống được với đạo? Cái này dễ hay khó? Khó vô cùng. Cho nên nói ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng ví dụ như mình nói mình tu, nhưng mà gặp nhậu nhảy vô nhậu, gặp chỗ nào nhảy đàm nhảy vô nhảy đàm, gặp chỗ nào làm gì đó cái người ta hỏi ông tu muốn làm gì? Ở đời vui đạo tùy duyên. Phải không? Hả? Xin thưa với các vị, thì cái này cũng trở thành cái bình phong cho những người sống phong túng. Nhưng mà câu của những người giác ngộ nói là cái câu chính xác. Chính vì vậy mà Kinh Duy Ma có một câu là: tuy sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Cái câu này người nghe không hiểu. Tuy sử cư gia bất trước ta, mặc dầu ở trong cái nhà thế tục như vậy đó, nhưng mà không bị ràng buộc trong ba cõi. Rồi thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dầu có vợ con đó, nhưng mà bản thân vẫn tu trong sạch. Cái này không ai hiểu. Có vợ con thì thành ra là sống ô nhiễm, thì tại sao gọi là thường tu phạm hạnh được? Như vậy thì ở đây cái nghĩa này nó cho chúng ta cái điều gì? Cái nghĩa này là nếu là viên kim cương thì thảy vào hầm phân cũng không thấm. Nhưng mà liệu ta là kim cương chưa? Coi ta kim cương hay là nép kim tít su? Nếu mà chúng ta ở nép kim thì sao? Đụng đâu dính đó. Bởi vì thậm chí người ta chế ra để lau nước mà. Xin thưa các vị, nói về để cái gì? Cái nghĩa nó là có đó, nhưng mà ai nằm trong nghĩa đó? Cho nên cái câu ở đời vui đạo hàng Bồ Tát. Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta lấy cái câu đó, chúng ta cho rằng chúng ta sống bừa giữa cuộc đời, nhưng mà chúng ta vẫn sống với đạo. Cái này chưa đúng. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, cỡ mà gọi là cỡ tế điên á, thì ăn thịt chó và uống rượu thì vẫn là thánh. Nhưng mà tôi ra đường tôi ăn thịt chó và uống rượu thì tôi làm sao? Tôi đi xuống địa ngục ngồi, các bạn không? Bởi vì tôi chưa phải là kim cương. Cho nên các vị biết rằng cũng là cùng là một hành động. Rồi người ta nói như vậy, rồi chúng ta lấy cái đó làm bình phong, chúng ta lại trật chưa đến đó. Mặc dầu sự thật nó là như vậy. Bởi vì khi sự thật trong cuộc đời, cuộc đời là gì? Cuộc đời là phù hoa giả tạm à. Cái gì cũng giả hết trơn á. Mà cái giả thì không thể thật. Và cái giả thì nó không thể chi phối. Nhưng mà ở đây vì chúng ta chưa phải là người gọi là giác ngộ được lẽ thật, để thấy rằng cuộc đời cái gì cũng giả, chúng ta không đủ trình độ, chưa đủ tâm chứng để nhìn như vậy. Nhưng tôi cũng nói cho các vị thấy cái nghĩa tùy duyên trong đạo Phật rất là sâu rộng. Cho nên chính vì vậy ngài Trần Nhân Tông mới nói là ở đời vui đạo hải tùy duyên. Nhưng mà ngài là gì? Ngài thuộc về dạng tổ rồi, ngài nói bằng những cái cách của người giác ngộ rồi, cái người mà hòa quang đồng trần đi vào trong cuộc đời nhưng mà không nhiễm bụi. Nó là cái điều này rất là quan trọng. Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, coi như là sống thuận theo cái quy luật như vậy. Đói ăn mệt ngủ vậy thôi. Nhưng mà chúng ta có đói ăn mệt ngủ không? Thì đói cũng ăn vậy, nhưng mà ăn của chúng ta ăn khác. Mệt chúng ta cũng ngủ, nhưng mà ngủ kiểu khác, thấy không? Cái đói ăn mệt ngủ của những cái người mà gọi là giác ngộ mang nghĩa là nhậm giận tùy duyên. Giờ ngủ ngủ, giờ ăn ăn. Nhưng mà chúng ta giờ ngủ có ngủ không? Tới giờ ngủ ngủ được không? Vô cái nghe. Mai này cái nợ tiền chưa có để trả, ông đó ông đòi tôi mấy ngày là chưa có tiền nghỉ trán rồi. Cái lăng quanh đây, tội nghiệp con hai tới giờ này nó gần 40 tuổi đầu mà nó chưa có chồng này. Giống không? Xin thưa các vị, như vậy chúng ta có ngủ không? Không. Ở đây chúng ta vào cái giờ đó, giờ ngủ của chúng ta, nhưng mà cứ lăn qua bên này một cái, lăn bên kia một cái. Thậm chí có người càng lớn tuổi càng ngủ không được, ký ức nhiều quá là sao ngủ. Cho nên ở đây đói ăn mệt ngủ, cái từ rất là nhẹ nhàng, nhưng mà sự thật rằng người nào có tâm buông xả đến độ mà gọi là sống với chánh niệm, có nhân thực tế bình an trong mọi thứ rồi á, người đó mới có thể làm được chuyện đó. Chứ chúng ta sống với ký ức nhiều quá, lo lắng buồn tủi suy tư tất cả mọi thứ, làm sao mà đói ăn mệt ngủ được. Vậy thì cái nghĩa này rất quan trọng. Còn hai câu thuộc về nói về chuyện tu thiền, miễn bàn ở đây đi, cái đó là một lĩnh vực sâu, mình bàn nhiều nó đi, nhiều lĩnh vực lay nhay họ không biết cái điểm chính chúng ta nói là gì. À, vậy thì bây giờ trở lại vấn đề cái nghĩa tùy duyên trong đạo Phật nó là như vậy. À, Tổ Lâm Tế có một câu: tùy duyên tiêu cụ nghiệp, nhậm vận trước si mi. À, tùy, cái nghĩa của tiếng Việt là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. À, tùy thời mặc áo xiêm. Như vậy thì cái câu này mang nghĩa gì? Hết sức tùy duyên. Trời lạnh mặc áo gì? Hả? Trời lạnh mặc áo cắm. Hả? À, không có, trời lạnh mặc áo ấm. À, kiểu giờ trời nóng mặc cái gì? À, trời nóng mặc áo cắm. Ví dụ vậy. Như vậy thì bây giờ trời nóng mà mặc cái áo ấm vô, người ta nói gì? Ấm đầu hả bà? À, có không? Bà bị ấm đầu vậy. Trời này nóng chết là tự nhiên mặc đồ như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái nghĩa tùy thời mặc áo xiêm có nghĩa là nghĩa thực tế là à, trời nóng thì mặc đồ mát, trời lạnh thì mặc đồ ấm. Đó là chuyện thực tế, tùy thuận, tùy duyên, theo môi trường, hoàn cảnh. Đó là cái cách sống, là nhận thức hiểu biết theo cái đầu óc thông thường. Người bình thường nó được như vậy. Cái người sống bất thường thì nó lại cái cách khác. Người ta gọi là bất thường, có nghĩa là thần kinh có vấn đề. À, nhưng mà cái câu đầu là câu gì? Tùy duyên tiêu cụ nghiệp. Cụ nghiệp là gì? Là cái nghiệp chướng xưa. Cái nghiệp chướng xưa, cái nghiệp đã từng có trong vô lượng kiếp đó, bây giờ làm sao để giải quyết các vấn đề? Đây là điều mà tôi nói nãy các vị. Có những người gieo oan trái với chúng ta, không phải là đời này ta với họ có gieo thù kết oán, mà không biết tự nhiên vậy đó, họ ghét, họ thù, họ hãm hại chúng ta đủ thứ, họ phá chúng ta nhiều thứ. Cái này phải gọi là oan trái. Như vậy làm sao trả oan trái này khi chúng ta và họ không có cơ hội để mà có thể đồng thuận để nói chuyện với nhau? Vậy thì bây giờ có những người thù mà vô lý, nhưng mà chúng ta muốn thương lượng không được. Như vậy thì ở đây cái nghiệp cũ của chúng ta là một trong những điều mà rất là đáng sợ. À, vì vậy trong nhà tu người ta cho chúng ta một phương thức để giải quyết vấn đề nghiệp này, có thể không trực tiếp nhưng mà gián tiếp thông qua chính chúng ta, bằng cách gì? Sám hối nghiệp chướng. Đây là trong 10 hạnh phổ hiền vốn có. 10 hạnh phổ hiền nó câu gì? Tứ giả sám hối nghiệp chướng, phải không? Như vậy cái nghĩa sám hối nghiệp chướng của ngài Phổ Hiền nó không đơn giản như để tìm một cái cuộc sống bình an đâu, nhưng mà ngang cái nghĩa của lý tưởng các Bồ Tát giải quyết các vấn đề ân oán tình thù để mà đưa người đó về con đường giác ngộ. Phải nói là hạnh nguyện của Phổ Hiền rất lớn. Nhưng mà ta chưa được cái hạnh nguyện đó thì chúng ta cũng cần phải có những cái hạnh phúc tương đối của một con người sống trong cuộc đời này. Ở đời này chúng ta thích khổ hay vui? Hả? Ở đời này thích khổ hay vui? Vui. Ai mà thích khổ là kêu ambulance đi vô bệnh viện kiểm tra cái đầu. À, có nghĩa là không ai thích khổ, nhưng mà khổ vẫn diễn ra, phải không? Như vậy là các vị không thể nào xài đồng tiền một mặt. Khổ đau là mặt trái của cuộc đời. Như vậy thì đồng tiền nó có mặt thuận, mặt nghịch. Như vậy có thể nào chúng ta chẻ ra nửa đồng tiền, chúng ta thích xài cái mặt thuận, chúng ta đưa tiền ta, để người ta lấy một mặt không? Hả? À, không. Như vậy thì mình phải chấp nhận điều đó. Chấp nhận hạnh thì phải chấp nhận khổ đau. Không có cái gì chỉ là hạnh phúc mà không có khổ đau. Và ngược lại, cũng không có cái gì chỉ là khổ đau mà không có hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời tương đối vốn như vậy. Nhưng con người chúng ta bị khổ đau dồn dập, chúng ta có thấy mình bất hạnh không? Có thấy mình tủi thân không? Như vậy một người sống mà khi bị khổ đau dồn dập cũng tủi thân, cũng bất hạnh vậy. Vậy thì mặc dù cuộc đời vô thường, các pháp hiện hữu chỉ là tương đối, nhưng mà tương đối ở mức độ ta cũng có những giây phút thư giãn nhẹ nhàng để cảm thấy rằng nó bớt đi những cái áp lực quan trái trong cuộc đời, cũng là những giây phút mà gọi là được bù đắp một kiếp người vậy. Như vậy nếu sống toàn là khổ đau không mệt lắm, nhưng mà không thể, nhưng mà để chờ đợi nó giải quyết theo dạng là thôi tùy duyên đi, thì cái này cũng rất là khó cho chúng ta. Vậy thì hãy tạo những duyên để mà chúng ta tu tập để cải nghiệp. Sám hối nghiệp chướng là một trong những cái hành động mà gọi là rất quan trọng, mà các bậc tổ mà nó thật sự đưa ra cái phương thức này. Ai đã từng có cái tập luyện tu hành theo cái phương pháp sám hối rồi, các vị sẽ thấy nhiều sự thay đổi biến chuyển mà chúng ta không thể ngờ chỉ thông qua cái việc đó. Tôi nói cái này các vị cảm giác như là một sự mê tín, nhưng mà làm gì mê tín được, không thể mê tín, đây là một sự thật, không hẳn lý giải theo dạng cộng trừ nhân chia, nhưng mà nó có tác dụng. Có những gia đình những đứa con hư dạy không được, dĩ nhiên cơ bản nhất là chúng ta phải đầy đủ các điều kiện để dạy nó rồi, nhưng mà dùng hết các pháp vẫn không thay đổi. Bản thân người đó chỉ điều thực hiện duy nhất là quan trái giữa cha mẹ và con cái nó vốn có cộng nghiệp. Vì cái cộng nghiệp này cho nên một trong ba người này có một người quyết lòng thay đổi nghiệp bằng tính cách là tu tập sám hối và làm nhiều công đức lành. Và công đức lành tôi hay cho là gì? Là nước. Còn ác nghiệp là gì? Là muối. Nếu nước nhiều thì muối tự loãng. Vậy thôi. Vậy thì chúng ta không biết chúng ta đã gieo bao nhiêu lượng muối trong quá khứ, nhưng mà cái đang là cần phải giải quyết. Thì nếu chúng ta tích cực nỗ lực bằng thành tâm làm những công đức lành và tu tập sám hối, tôi biết dù phương diện này từ một phía nhưng vẫn có tác dụng để thay đổi khi ta và người đó nghiệp đã bớt dần sự ràng buộc. Cho nên ở đây tùy duyên tiêu cụ nghiệp là một điều rất quan trọng. Rồi chúng ta thấy gì? Phật muốn độ chúng sinh thì Phật phải làm gì? Cũng cần có nhân duyên để hóa độ. Cho nên là trong Phật pháp gọi là Phật hóa hữu, hữu duyên nhân. Tức là Phật cũng chỉ độ những người có nhân duyên. Như vậy thì ở đây cả đời của Đức Phật cũng không thể độ được tất cả những chúng sinh có mặt vào thời của Đức Phật tại thế, có phải không? Nếu Đức Phật độ hết thì chúng ta không ngồi đây hôm nay, có phải không? Có thể ngày hồi xưa ta là một ngoại đạo, chúng ta kích bác Đức Phật á, cũng không chừng. Như vậy thì ở đây nếu Đức Phật không có duyên với chúng ta vào thời đó thì Đức Phật cũng không để độ được ta. Cho nên Đức Phật hay là các bậc thánh ngày xưa muốn đi độ chúng sinh hay muốn đi hóa duyên á, thì trước khi đi rồi đó thì phải ngồi quán tâm. Quán tâm có xem là có nhân duyên với chúng sinh nào. Cho nên Đức Phật ngày xưa hay sai, à cái ông này thì sai ngài Xá Lợi Phất, cái bà kia thì sai ngài Mục Kiền Liên, cái gia đình nọ thì sai ngài Rào La. Là sai sao vậy? Ngài thấy được nhân duyên những người đệ tử này có. Mặc dầu ngài là người có cái công đức lớn, một cái đạo đức mà gọi là ai cũng kính ngưỡng, nhưng mà cái điều ngài không có nhân duyên với những chúng sinh đó, ngài lại hóa độ không được. Cho nên đệ tử ngài mà hóa độ được, bởi sao? Bởi họ có duyên. Cho nên các vị thấy rằng trong cuộc đời ưu thế không phải là cái điều quyết định, mà nhân duyên là điều quyết định. Xin thưa các vị, có những người con gái rất đẹp, nhưng mà khi ưng một người chồng không hẳn anh ta đẹp. Có những điều rất là vô lý, nghịch lý vậy đó. Có những người nói trời ơi, tao đó tao đẹp trai vậy mà tao cua nó không được mày. Còn cái thằng đó nó chả ra gì chứ mà sẽ cuối cùng á nó cưới được. Sự thật rằng nếu nhìn về nhân duyên nghiệp duyên khó nói. Khó nói. Có những khi chúng ta ưu thế nhưng mà duyên chúng ta với người đó không đủ. Duyên chúng ta không có là tự nhiên không thể. Cho nên các vị biết rằng khi có những người mình thấy rằng người này mọi thứ từ gia thế cho đến sắc diện, mọi thứ hoàn cảnh đều rất là tốt, nhưng mà lại đi yêu một người rất là bình thường, phải không? Ngày xưa những câu chuyện mà nó như một chuyện cổ tích nhưng mà nó vẫn cho chúng ta cái ý Phật pháp ở trong đó, cái ý nhân duyên trong đó. Ví dụ bây giờ các vị thấy đọc lại cái chuyện Tiên Dung Chữ Đồng Tử, các vị có thấy vô lý không? Một người gọi là công chúa cành vàng lá ngọc như vậy mà biết bao nhiêu Dương Tôn công tử đi đánh cưới mà chưa chịu, giờ cuối cùng đi cưới một cái gã mà không có cái khố che thân. Thì ở đây chúng ta thấy, đừng nói trước bất cứ điều gì, duyên nghiệp ràng buộc rồi thì chạy trời không khỏi. Cho nên ở đây các vị thấy Đức Phật quá độ chúng sinh cũng cần phải có duyên, có nhân duyên, không có nhân duyên thì Đức Phật quán chiếu biết rất rõ. Đức Phật nhờ các đệ tử đi quá độ chúng sinh như vậy. Cho nên cái việc độ chúng sinh đôi khi ta không nhất thiết là cưỡng cầu, cố chấp. Đối với chúng sinh trong cuộc đời rất là đa dạng, không phải cái việc ta nói ai cũng đồng tình, không phải phương pháp chúng ta tu ai cũng ứng dụng được. Cho nên cái câu vô lượng pháp môn tu, câu này hoàn toàn đúng. Còn cái câu chỉ có pháp này duy nhất, câu này chưa đúng. Nên nhớ là như vậy, pháp này duy nhất, cái này nói hơi chủ quan. Chúng ta thấy cái từ vô lượng pháp môn tu có nghĩa là tạo cái phương tiện cho người tu hành. Cơ bản nhất chúng ta thấy gì? Các Phật tử trong đây ai là người tu tịnh độ đưa tay lên đây. Hả? Ồ cũng nhiều á, xin cảm ơn các vị. Ai là người tu thiền đó đưa tay lên đây. À cũng có một số. Ai là người tu mật đâu đưa tay lên đây. Hả? Wow. Ai là người tu tùm lum đâu đưa tay lên đây. Hả? Cảm ơn các vị. Tôi thấy đưa tay chưa hết, tôi hỏi tu tùm lum chứ rồi. Nói tới tùm lum cái tu hơi nhiều phải không? Xin thưa cái các vị, cái gì cũng được hết á, miễn chúng ta tu đúng pháp là được. Đừng có nói là à cái này cao, cái kia thấp, hay là cái này kia, chúng ta này là mới tốt, kia tốt. Thì cái chuyện đó tốt xấu cái duyên của họ. Nếu mà họ tốt như cái suy nghĩ của mình thì thật sự không còn chuyện gì để nói, và lúc đó nó cũng phải là trần gian. Cho nên ở đây cái chuyện mà gọi là đưa ra nhiều phương thức tu hành, đó là việc của chúng ta. Duyên của ai thì tu theo cách đó. Ví dụ như bây giờ có những người ta thích tu tịnh mà chúng ta kêu họ tu mật, hoặc là kêu tu thiền, nói họ là cãi lộn á. Đừng nói nữa nghe, nói họ có chuyện á, cái chuyện đó kệ tôi à. Có phải không? Bởi vì cái nhân duyên của mình nó như vậy á. Rồi cái nhân duyên của mình thích cái này, cái mình nghĩ rằng ai cũng phải thích giống mình sao. Giống như bây giờ các vị có những cái món ăn các vị ăn rất là ngon, các vị thấy rất là thích, rồi các vị nghĩ rằng ai cũng thích giống như các vị, rồi các vị đem như giới thiệu cái người ta ăn, người ta nhăn nữa, rồi bắt đầu chúng ta tự ái. Xin thưa, cái ngon của chúng ta, nhưng mà không phải tất cả mọi người ngon giống nhau, phải không? Chúng ta thử đem những cái món đặc sản của chúng ta như mắm rồi đó, chúng ta giới thiệu với phương Tây đó, giới thiệu đi, đặc sản tôi này ngon lắm, mà quý lắm á, cái này thế. Họ thấy cái biểu hiện của người ta là các vị biết. Cho nên là tôi từng ở Ấn Độ, tôi biết mà. Khi mà những cái đồ mình ngon mình giới thiệu với người ta, ta ăn được. Nhưng mà họ cũng xách cái ngon của họ giới thiệu mình ăn được. Cho nên ở đây cái duyên là như vậy, nghiệp là như vậy. Cho nên có những lúc cũng tùy thuận cái duyên để mình hài hòa. Vậy thì bây giờ một người thích tu thiền, một người thích tu tịnh, một người thích tu mật, đó là duyên của người ta. Và nếu tôi là người gọi là hướng dẫn đạo thì chúng ta phải hướng dẫn cởi mở chút xíu. Nếu chúng ta không có chuyên môn theo sở thích của người, xem như chúng ta không có đủ duyên. Cho nên có những người chúng ta, tại sao chúng ta tiếp chuyện không thành công, ở chỗ là ta không có duyên, tức là ta không có điều kiện để họ cần. Tức là họ cần những gì nơi ta mà ta không đáp ứng được điều đó. Ví dụ họ cần tu gọi là mật, mà tôi không có hành trì mật hoặc không hiểu về mật, khi nói chuyện hồi là tự nhiên người ta bỏ đi. Khi người ta bỏ đi như vậy biết rằng ta không có đủ cái điều kiện để đáp ứng cái nguyện vọng của họ. Như vậy họ sẽ tìm đến cái người có điều kiện giúp họ hơn. Vậy là cái đó gọi là duyên đó. Chứ không phải là chúng ta đưa ra một cái pháp, chúng ta nói ra một vấn đề mà mọi người đều đồng thuận hết đâu. Cơ bản nhất những người có mặt ở trong buổi nói này, cơ bản là tôi và các vị cũng có duyên. Nếu các vị từ xưa giờ các vị không thích và không nghe được những điều tôi nói, các vị nói nghe thằng cha Phước Tiến nói chuyện thấy ghét, không có mặt ở đây. Có phải không? Tức là những người không thích họ không đi. Mặc dù nhà họ ở sát bên đây đó, họ ở gần đây đó, nhưng mà họ không từng quen, họ từng không có duyên với tôi, thì có ép họ, họ cũng không đi, ép họ gây lộn thôi á. Cho nên là cái việc này nó là cái việc rất là thoải mái như vậy, hiểu được như vậy để chúng ta sống một cách tự tại. Rồi chúng ta biết rằng người đó thiếu duyên, chúng ta cần phải thêm cái gì để đáp ứng được cái duyên đó. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Chư Phật cũng vậy, độ chúng sinh cần phải quá duyên, thì chúng ta đến với người cũng cần phải hiểu. Nếu chúng ta tiếp chuyện chúng ta thấy không đủ duyên, hãy dừng tới đó, đừng cố miễn cưỡng nữa. Càng ép chúng ta càng tạo lên quan trái, chứ không có được điều gì. Các vị có nhớ Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần đầu tiên tiếp kiến với vua Lương Võ Đế không? Vua Lương Võ Đế nghe một vị cao tăng từ Ấn Độ sang, cho nên mới bày tỏ cái lòng kính trọng, và đồng thời là muốn đem khoe những cái công đức của mình đã từng làm. Mới nói với Tổ Bồ Đề gì? Tôi đã từng xây hơn 70 kiển chùa và tiếp tăng độ chúng nhiều vô số, tôi có được công đức không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời sao? Không có miếng công đức nào cả. Câu đó chẳng khác nào mà lấy gạo dầu hát tát vô mặt vua. Có phải không? Các vị nên nhớ, một câu như thế thôi, vua có hài lòng không? Không có lôi ra chém đầu là mai. Tôi phải nói là như vậy, với bản ngã của một người làm vua mà sự thật thiếu kềm chế một chút, cái hành động đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma có thể bị chém chết giữa sân rồng. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sự thật, vua bất mãn, vua thất vọng, nhưng mà chưa hành xử đến một cái độ mà như thế. Lúc đó Tổ Bồ Đề mà cảm thấy gì? Duyên quá độ với vua Lương Võ Đế không? Không có. Cho nên buộc lòng khuya hôm đó trốn sang đất Ngụy, và cuối cùng ngồi xây mặt vào vách đá 9 năm để chờ duyên quá độ. Cuối cùng 9 năm sau mới gặp ai? Gặp Tổ Tuệ Khá. Vậy thì tôi nói với các vị cái điều gì? Không có duyên quá độ, nếu lây lất miễn cưỡng kéo dài như thế, đôi khi đem thiệt hại đến cho mình. Có vậy không? Tổ Huệ Năng sau khi thừa y bát của Tổ Hoằng Nhẫn, có phải đi ra liền không? Không. Mình làm gì? Đi vô rừng trốn và sống cùng với đám thợ săn. Có vậy không? Từng ăn rau luộc trong nồi thịt, có người nó tổ còn ăn như thế. Xin thưa, chẳng qua là tùy duyên thôi, không? Tùy duyên để tồn tại thôi, chứ có bận lòng gì chuyện đó. Nhưng mà sống phải ăn chứ. Và sống ở trong một cái đám thợ săn mà ngồi đó mà ăn chay thì sao? Nó cắt cổ mình đó, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta phải tùy duyên trong những hoàn cảnh đó. Tổ Huệ Năng cũng vậy, duyên chưa tới phải sống tùy duyên với thợ săn, cùng ăn cùng sống. Và làm nghề gì? Cũng làm nghề thợ săn, cũng giữ giềng lưới cho thợ săn vậy thôi, chứ bây giờ biết làm sao giờ? Vậy thì muốn độ ai, muốn cái gì phải tùy thuận lấy. Chứ lúc đó nói tôi là tổ, thật sự mà nói nó giết liền, đâu phải giỡn đâu. Cho nên các vị thấy duyên chưa tới, ngài phải ẩn cả mười mấy năm chung sống với thợ săn như thế. Cái đó là cách nhìn của người phải có trí tuệ soi sáng để đến cái nhân duyên để làm Phật sự. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn vào tất cả những cái việc mà của chư tổ chư Phật đã làm, và chúng ta lấy cái đó được gì để chúng ta ứng dụng cho chính bản thân mình. Rồi có một từ mà chúng ta hay dùng nữa là
hết duyên.
Có nghe từ này chưa? Ví dụ có những Phật tử từng đi chùa này, nhưng đến ngày mình thấy vắng lâu quá họ không đi, cái hỏi ủa anh chị hay cô chú vậy á, sao thấy lâu quá không đến chùa? Cái nói gì? Hết duyên chùa đó. Có phải hết không? Hả? Gặp là một cái vị thầy mà mình đã từng gần gũi phụng sự, mình làm việc với thầy đó, đến một giai đoạn tự nhiên mình quay lưng lại 100%, thậm chí mình còn lại là trở thành kẻ có ác cảm với các thầy đó nữa. Cái lúc mà mình hỏi tại sao vậy, cái nói hết duyên rồi. Có phải không? Chúng ta hay xài chuyện đó, tùy duyên rồi hết duyên. Các vị có chắc hết duyên không? Hả? Đây là điều mà tôi từng nói với các vị. Ví dụ bây giờ các vị giao tế làm ăn với một ai đó, công việc của chúng ta làm ăn, tới một ngày nào đó chúng ta cắt đi mọi mối liên hệ, thậm chí không còn kết giao nữa với người đó, thì chúng ta hỏi người đó thì người đó trả lời gì? Tôi với cái người đó là hết duyên rồi. Thấy không? Rồi giờ vợ chồng sống với nhau, lúc mà cơm lành canh ngọt thì sao? Còn duyên à. Tới cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, rồi tới lúc mà
ra hòa lý dị thì sao?
Hết duyên rồi. Chắc chưa? Xin thưa với các vị, còn sống chung với nhau hay không sống chung với nhau, các vị đừng cho là hết duyên. Có những người mà chia tay nhau, các vị biết không, họ hận thù nhau ghê lắm. Ngày xưa thì yêu thương cái gì cũng được, trăm bề dễ. Tới còn hết yêu rồi thì sao? Trăm bề khó. Có phải không? Yêu thì cái gì cũng xấu thành tốt, mà hết yêu rồi thì gì? Tốt cũng thành xấu. Cái đó là một sự thật. Cho nên lúc đó chúng ta nói hết duyên rồi. Ngày xưa tiền xài phủ phê, khỏi cần xin, chưa hết là dúi vào trong túi. Em nè, mua sắm đi em, diamond gì đó cứ ra sắm đi em. Thế phải không? Tới giờ mà hết tiền đi chợ mua đồ ăn thôi, xin nó nói làm gì giá hết tiền như vậy à, có phải không? Lúc đó mình nói là sao? Hết duyên rồi. Có phải không? Rồi các vị đâm nhau hận thù, cứ nghĩ như thế. Có những người ra tòa nói những lời mà nó thật sự mình không nghĩ người đã từng là vợ chồng nhau. Vợ chồng nhau mà tới chừng một cái giai đoạn cứ cấy vào nhau những gì cay độc nhất, ác nghiệt nhất, mà phải làm cho người ta phải đau khổ, dở mật, dở gan. Tức là nói một câu của chúng ta phải như dao đâm vào tim của người ta như vậy đó, mới hả dạ. Tại sao như vậy? Và lúc đó chúng ta nói là hết duyên rồi, cho nên như thế. Các vị chắc hết duyên không? Hả? Các vị nên nhớ nha, cái hết duyên nó không mang cái nghĩa nghịch lý như vậy. Đức Phật nói có hai lý do để chúng ta phải có cơ hội gặp nhau. Một là thương, hai là thù, tức là ghét. Kẻ thương và kẻ thù, đó là quan quan tương báo. Chắc chắn rằng đừng nói hết duyên là sai. Ta đang tạo duyên để gặp nhau đó. Yêu nhau thì cũng tạo duyên để gặp nhau theo chiều thuận. Ghét nhau, thù nhau cũng tạo duyên gặp nhau chiều nghịch. Cho nên người xưa nói một câu mà chúng ta phải để ý: vô quan trái bất giỏi. Trời, chàng phó tay. Lãnh đủ nhiều quá cho nên nhớ. Các bạn không? Câu đó rất là hay. Không có sự ràng buộc bởi vợ chồng thì khó lắm. Quan trái muốn trả thì nó phải có cái ràng buộc về cái lý do gì đó, hoặc là con, hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là cha, là mẹ. Dù các vị ra ngoài đường, một thằng bình thường dám đánh mặt tao không? Tao kêu cảnh sát là mày chết, có phải không? Nhưng mà sự thật có những khi vợ chồng nó đánh phù mỏ chứ không dám nói. Kêu sợ nó ở tù à, hoặc thế này thế kia. Cho nên các vị thấy rằng không có quan trái với nhau sao trả thù? Đâu thể dễ dàng gì tao đi ra đường mà muốn đụng tao dễ vậy, có phải không? Nhưng mà nó lấy cái lý do là gì? Là vợ, là chồng, là gì đó. Rồi chúng ta sẽ thấy. Ví dụ chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy một đứa trẻ nó bệnh, nó thiếu cái chăn ấm nệm em, nó nằm, nó lang thang, nó bị mồ côi, thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp, cũng có lòng thương chứ. Nhưng mà có bá chăn cho cái áo, có bá chăn cho vài đồng. Nhưng mà nếu con chúng ta như vậy thì sao? Đã là con thì không thể nào chúng ta để như vậy. Và cỡ nào chúng ta cũng phải săn sóc, phải lo lắng hết mình. Dù nó trách, nó hờn chúng ta, nó nói những câu khó nghe, chúng ta vẫn không có cách nào để chúng ta chối bỏ. Tức là không quan trái bất thành phu phụ là vậy. Nhưng vợ chồng là một trong nhiều cái nhân duyên thôi. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, tất cả những cái dạng tình thâm đều là những ân oán của chúng ta để có mặt trên cuộc đời. Chúng ta gặp ai trong cuộc đời, trong một gia đình chúng ta, chúng ta thấy rằng nó đều có những lý do đó. Cho nên khi đã là lý do đó rồi, các vị phải hiểu cái gì? Chúng ta đừng trách. Cho nên tôi thấy có nhiều gia đình họ sống đạo đức mà mình thấy mình nể. Có những gia đình sự thật rằng có một đứa con bị tật, bị nguyền, bị cái này kia đó, là cả đời không làm gì được. Nhưng mọi người trong gia đình dành tình thương đó cho nó. Nhưng sự thật rằng đó mới là cách hóa giải quan nghiệp. Còn thù, còn ghét, còn loại bỏ, chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà ở đây không phải là họ sợ quan trái quả báo, mà họ có lòng từ bi. Dù thế nào đi chăng nữa cũng là khúc ruột của tôi, dù thế nào đi chăng nữa cũng là tình thâm của tôi. Cái này các vị thấy rằng nó rất quan trọng cho cái việc mà gọi là nhận thức tu tập và chuyển nghiệp của chúng ta. Cho nên để gọi là hết duyên này, hết giờ. Hết giờ cũng là cách hết duyên á. Tạm hết duyên Thì bây giờ tôi nói một vài ý nên cho các vị thấy. Như vậy thì nhận ra được điều này, chúng ta phải hiểu như thế nào? Quán chiếu nhân duyên. Người học Phật chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề nó nhẹ nhàng bằng trí tuệ hơn và đạo đức hơn. Nếu chúng ta thấy hết duyên, chúng ta nhìn về Đức Phật. Khi Đức Phật tu giác ngộ thì các vị biết rằng Đức Phật đã hết duyên tái sanh. Có phải không? Đức Phật từng tuyên bố trong các kinh sao? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, ta không còn tái sanh vào cõi đời này nữa. Hết duyên chưa? Như vậy lúc đó Ngài hết duyên tái sanh. Vậy là một khi Ngài đã nhập Niết Bàn thì lúc đó Ngài hết duyên gì? Hết duyên quá độ chúng sinh trên cõi đời. Vậy thì ở đây chúng ta thấy khi nào hết duyên? Dứt phiền não mới hết duyên, dứt quan cái nghiệp chướng mới hết duyên. Còn chúng ta còn sanh tử, còn luân hồi, dĩ nhiên còn quan trái, hoặc ân tình, hoặc thù hận. Chúng ta phải có nhiều lý do để gặp nhau trong cuộc sống luân hồi này. Cho nên là gặp mặt nhau cũng xem như là duyên. Còn hận thù quan trái, cái chuyện đó là chúng ta có cái trí gọi là túc mạng mới nhìn ra được cái vấn đề này. Vậy thì qua cái bài Tùy Duyên, người Phật tử chúng ta hiểu ngữ đó. Và chúng ta chỉ rằng khi nào chúng ta có thể cách sống tùy duyên để chuyển nghiệp, cách sống tùy duyên để cảm thấy nhẹ nhàng, cách sống tùy duyên để hóa độ chúng sinh. Đây là một việc làm linh động của chúng ta, tùy cái khả năng giác ngộ của chúng ta. Tôi xin dừng bài giảng lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian để đón quý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng.